nào chúng ta nhận được cái chân tâm thường trụ của chính mình, đem ra ứng dụng vào cuộc sống của mình, thì sự huân tập của chúng ta mới sự thật. Nếu chúng ta còn nhận bằng lời nói, bằng tiếng giảng, chưa ứng dụng được ra thì chưa phải là sự thật. Khi nhận được cái chân tâm, chúng ta có cái tỉnh thức, tỉnh giác và trực giác. Khi trực giác, khi mà được trực giác rồi, ứng dụng ra thì hoàn toàn thành công bằng sự thật hết. Cũng như cái viện nghiên cứu này tại của Buddha Yoga Việt Nam tại đây, chúng ta đã ứng dụng bằng cách nào mà trong một năm nó có một cái lộ trình rõ ràng. Nếu nghiên cứu, ai là người đứng ra nghiên cứu, bộ phận nào nghiên cứu, không có bộ phận nào nghiên cứu. Đó là dùng được cái chân tâm và trực giác để công nhận, bằng hiện thực để cho chúng ta thấy. Mà không phải nó vừa đi khoa học, vừa cái sông Ngọc Linh, mà vừa cây lan, mà vừa là cái... Nó phải có một bộ phận nghiên cứu. Nhưng mà không, ở đây không có bộ phận đó, nhưng mà vẫn bước đi một cái lộ trình thành công. Người đạo sư hoặc người thầy nhìn được cái tâm của người học trò có đầy đủ hy sinh nhẫn nhục, siêng năng hay không thì mới trao dạy, mới chỉ cho biết thôi. Có dùng được cái tâm chân thật và tình thương không? Đó, một cái lộ trình. Tại sao không có ban bệ để nghiên cứu? Tại sao mà hoạt động nghiên cứu và ứng dụng? Phần nhiều người ta nghiên cứu rồi ta trình lên thôi, còn ở đây mình nghiên cứu và đào tạo và ứng dụng, ba cái nó phải song hành. Khi nghiên cứu rồi phải đào tạo phải ứng dụng, muốn ứng dụng phải có người đào tạo rồi mới làm được. Nó đỡ mất cái thời gian. Qua một năm qua rất kinh nghiệm, cái lộ trình này mà ở Việt Nam chưa có, trên thế giới chưa có. Bởi vì cái viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga ứng dụng cái tâm cho cái hệ thống yoga, rồi người ta nghiên cứu cái thân được, chứ còn nghiên cứu cái tâm nghiên cứu không được. Nghiên cứu cái thân được, dùng cái thân được, nhưng mà dùng cái tâm nghiên cứu và ứng dụng rất khó. Khi chúng ta ứng dụng được mà kết hợp được cái chân tâm thường trụ này để ứng dụng vào cuộc sống, chấm dứt được phiền não vọng tưởng trong cái tâm mình, đó cũng là cái ứng dụng vào cuộc sống mình. Lấy từ cái chân tâm này thường trụ của chính mình làm căn bản, đây là một cái nhân địa để hành các phương tiện và các pháp cho nó phù hợp với cái tâm chân thật và tình thương mà lộ trình mình đưa ra. Tại sao ở đây là có đưa một lộ trình ra như vậy? Cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và chân thật và tình thương. Bây giờ ai nhìn được ở đây có cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục và cái tâm siêng năng? Ai nhìn được? Nhìn cái sự ứng dụng thành công mới hiểu được. Còn chúng ta nhận bằng lời nói, bằng lời giảng mà không ứng dụng được vô nghĩa. Mình thấy ứng dụng được. Đó. Bây giờ làm cách nào để mình ứng dụng được? Phải có một cái lộ trình. Mà lộ trình đó phải có qua sự nghiên cứu không? Rồi đào tạo không? Rồi ứng dụng không? Ba bước đi đó. Như vậy chứng tỏ là cái lộ trình, cái tâm hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng và chân thật tình thương là chuyển từ trí thức qua trí tuệ được. Ở đây là một cái lộ trình học và thí nghiệm cho cộng đồng, đưa ra một thời gian rất ngắn. Bây giờ học đại học Phật học có ứng dụng được không? Có được sức khỏe không? Không được. Không được. Đó. Mà phải có nghiên cứu đồ viện, nghiên cứu đồ này kia nghe nọ rồi việc đại học đồ đàng hoàng mà ứng dụng được không? Ở đây cũng như về sinh học, tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp thạc sĩ rồi mà vào đây cái mô xâm đồng linh cũng không được. Từ đó mình mới thấy có sự trải nghiệm đào tạo. Có người đào tạo tại sao không được? Mình tìm nguyên nhân. Ở đây cái gì nghiên cứu cũng vậy. Nếu chúng ta biết được đào tạo có lộ trình ngắn gọn, mình mới hiểu được ra cái lộ trình của ngài Buddha đào tạo các vị tăng đoàn, các chư tăng phải mất cái gì, phải làm cái gì, phải làm cái gì, học cái gì, tu cái gì, phải có lộ trình. Nhưng mà ngài lấy cái thiền quán du gia là làm căn bản. Ngoài ra ngài không có ứng dụng gì hết. Ngài chỉ đi dạy về thiền thôi và triết lý của ngài đưa ra. Nhưng mà thời buổi khoa học này cũng đi con đường đó, nhưng mà nó nhanh hơn. Làm cái đào quân tập được cái triết lý của ngài trong bộ não của người học viên. Đó là một cái kinh nghiệm bản thân. Học 7 năm giảng sư ra giảng cũng không được. Đó, thiếu cái quân tập. Ở đây quân tập mỗi một ngày như vậy 8 lần nghe giảng, 2 bộ kinh, rồi hết rồi kế tiếp quân tập. Đó là bởi vì cái câu mà thâm nhập kim tạng trí tuệ nó mới như hại. Đó là phần về triết lý. Hatha Yoga, Ashtanga thì nó chuyện nó dễ rồi. Mà mình có một cái lộ trình tập và có một cái lộ trình lựa chọn rất kỹ càng. Lấy từ cái tâm của con người đó mới đưa qua học 500 giờ, 200 giờ. Không chứng minh được. Mà muốn thấy cái tâm người đó là do cái việc ứng dụng hàng ngày. Đó. Nó hỗ trợ lẫn nhau để tìm ra con người. Khi chúng ta hiểu được, ứng dụng được cái tâm thường trụ, chúng ta ứng dụng các pháp chẳng lạc vào tà đạo mê tín, đó là cái ứng dụng vào đời để hành vào cuộc sống này. Ở đây đâu có lạc được tà đạo và mê tín được, tại vì ứng dụng bằng khoa học mà. Bởi vì là một cái viên thuốc mà người kỹ thuật viên không có cái tâm chân thật và tình thương thì không làm được. Cái nhà máy thay đổi người thường là vậy. Không làm được. Tại chúng ta đang chấp cái thân này quá, mà không hiểu cái thân này là cái thân nguyện quá không thật, nay còn mai mất. Theo cái quy luật sanh già bệnh chết, thân thể sanh ra trụ một thời gian thì già đi, thì chịu bệnh tật và chết. Chúng ta chấp cái thân này là thật, có. Nếu sanh ra thì chúng ta kẹt vào những không quay trở về cái tâm thanh tịnh của chính mình được. Chúng ta đang kẹt. Đừng chấp thân này. Thân này nó là một cái phương tiện để chúng ta luyện cái chân tâm và cái diệu tâm. Mà chúng ta chấp cái thân này, nó sinh ra ngã mạn. Người ta nói mình không nghe. Cái sắc thân này là sanh diệt là cái tướng á, nhưng pháp thân thanh tịnh thì không sanh không diệt. Ai ứng dụng được cái chân tâm và quốc là cái pháp thân ở trong cái sắc thân sanh diệt này, thì chúng ta mới đạt được cái hạnh phúc và an lạc trường cửu. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà ứng dụng được cái chân tâm được thì nó về cái trực giác rồi, là thành công mọi việc, hiểu được mọi việc, nhìn được con người đó sẽ đi về đâu, giải lối như thế nào. Cái sắc thân chính là cái thân ngũ ấm, mà pháp thân chính là chân tâm. Vì vậy chúng ta phải có cách lựa chọn, tìm kiếm học hỏi để chúng ta sống bằng cái pháp thân này, chứ không sống bằng cái thân giả học này. Sắc thân chỉ là phương tiện bên ngoài để chở cái pháp thân bất diệt bên trong. Nên chúng ta phải biết rằng trong cái thân này có một cái thân chẳng hề bị hoại diệt. Như vậy thân này có thay đổi niệm niệm, nó không dừng, nhưng tánh thấy dạng hữu của y tự nhiên nó, vì đó mới là hiện thực của chân tâm. Khi mình thiếu cái tâm hy sinh, thiếu cái tâm nhẫn nhục, thiếu cái tâm siêng năng, mình dùng cái lời lẽ giả dối để mình nói là mình có người mình nhẫn nhục, có người mình siêng năng, có người mình hy sinh. Thật sự ra bên trong nó giả dối. Để hưởng thụ cái sắc thân này, không có hiển lộ được cái chân tâm ra. Dùng cái thân giả dối này, lời nói giả dối này, để hưởng được cái thân này, chứ không chịu mài rũa đó, không chịu mài rũa đó để cho nó vào được chân tâm. Không mài nó bằng cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục và cái tâm siêng năng, không chịu mài rũa đó, không chịu ứng dụng ba cái lộ trình này ra, thì nó không vào được chân tâm. Bởi vì luôn chuyển xuất thành trí được, dù vào được chân tâm là phải lìa cái phân biệt và chấp. Mà cái tâm hy sinh thì lìa cái phân biệt, cái tâm nhẫn nhục thì lìa cái chấp. Mà hai cái này mình đồng hành thì không có vào được. Không vào được thì bắt đầu nó sanh ra cái ngã mạn. Bắt đầu nó sanh ra cái giả dối. Vì thầy thấy được cái chỗ này. Cái người thầy muốn đào tạo người học trò cho vững chắc, phải tự lo, tự biết, tự hành, không có nhờ giả ai hết, người thầy mới dạy được, mới đủ năng lực dạy học trò được. Người học trò không thể dùng cái gì để mua chuộc được. Không dùng cái gì để mua chuộc được. Người thầy tự quyết định. Nên cái người học trò phải cảnh giác. Tại sao? Vì sự nghiên cứu và ứng dụng người thầy đặt ra, lộ trình người thầy đặt ra, người thầy đào tạo có người ra. Bởi tại sao? Vì người thầy không lệ thuộc, không vướng mắc, cần thì làm, không cần thì vậy. Đây, tại sao mà phải người thầy hành như vậy? Vì cái người học trò cái tâm chưa hiểu được, chưa hiểu được cái chân tâm, chưa hiểu được cái lộ trình, chưa hiểu được cái sự tu chứng được, nên sanh tâm ra đối đãi và gian xảo, không vượt qua được cái thân chung ấm là cái thân sắc, thân giả dối này, nên nó mới kẹt lại. Mà cái việc nghiên cứu này mà nếu mà không, người thầy không đủ bản lĩnh, không đủ kỹ năng, không đủ trí tuệ thì kẹt hết tất cả. Kẹt hết. Kẹt hết. Không đào tạo được. Trên lý thôi chứ không có sự được. Trên văn tự thôi chứ không phải ứng dụng được. Khó. Tìm một người thầy này rất khó. Cái người thầy này sống trong cái tự tại giải thoát, giác ngộ mới dạy mình được. Tại vì cái tâm lừa đảo và cái tâm gian xảo trá mình gạt người thầy, mà người thầy không hiểu. Đó là một cái, đi một cái lộ trình của Buddha là phải đi như vậy. Bởi vì Ngài Buddha là Ngài hiểu hết tất cả cái tâm của cộng đồng, tâm của chúng sinh, đến đâu Ngài chỉ dạy. Còn bây giờ chúng ta rất được may mắn, đầy đủ phương tiện khoa học, chúng ta có laptop, chúng ta có máy thâu để học lại. Còn hồi xưa thì các tỳ kheo chỉ biết nghe rồi quên, nên cái lộ trình đạt được rất khó, mất cái thời gian gần 50 năm của Đức Phật. Có phải ở đây cũng giống như là đào tạo một con người tỳ kheo không? Nhưng mà có sự ứng dụng. Cái thời gian ứng dụng á, thay vì phải đi khất thực, mất đi 5 tiếng, 6 tiếng đồng hồ thời gian để ứng dụng ra có phương tiện để cho cuộc sống mình. Rồi thì quá vô dài và triết lý của Ngài giảng, nó giống nhau vậy. Mà thời buổi khoa học phải mượn cái phương tiện khoa học để đi vào. Các vị tỳ kheo hồi xưa thời cách đây 2557 năm muốn đi tắm thôi, xuống dưới sông tắm đi mấy cây số. Còn bây giờ mình ăn ở ngủ nghỉ giặt đồ tại chỗ máy móc hết, không mất thời gian đó, lấy thời gian đó để quyết liệt tu tập. Đó là biết cái nghiên cứu và cái lộ trình đào tạo một người gì như vậy. Tại sao? Vì người thầy có biết được, hiểu được, trải nghiệm qua cuộc đời, ứng dụng rồi mới hiểu được. Một người thầy phải dùng cái chân tâm của chính mình để nhìn rõ từ con người mà đào tạo. Chưa nói tới tài chính. Khi chúng ta ứng dụng cái thiền quán vô già, luyện cặp mắt bằng cái nhìn bông sen và mắt không nháy, tâm không duyên theo những hình ảnh hiện tượng xung quanh, bông sen là màu sắc tướng của ta, mượn nó làm phương tiện để luyện cái nhãn căn để thanh tịnh của chính mình. Từ khi cái căn và lỗ tai, khi chúng ta nghe được âm thanh mà không chấp không phân biệt, thì tâm chúng ta trở về thanh tịnh. Khi lỗ mũi nghe được mùi thơm mà tâm không nhạy, không chạy theo, thì chỗ đó là tâm chúng ta thanh tịnh. Khi lưỡi chúng ta ăn một cái gì nó sanh ra miệng ngon dở, chúng ta không chấp nó thì tâm chúng ta ở trong cái thanh tịnh. Trời lạnh nóng thì thân chúng ta cảm nhận được, biết được rồi, tìm cách hóa giải nó chứ không kẹt nó, không bị phiền não nó. Đó chính là chúng ta không bị kẹt cái sắc thân này mà vẫn sử dụng nó một cách bình thường và tự nhiên. Đó, cái đó là mình làm sao mình không kẹt thì nó mới trở thành sở thành tắc trí. Rồi mình dùng cái tâm hy sinh chuyển cái ý thức để trở về diệu quan sát tri. Cái tâm nhẫn nhục mà chấp chuyển được thì nó trở về mình đẳng thanh tri. Còn cái ai lại ra tất cả năm này không dướng mắt, không nên, không có lưu vào chỗ đó là đại viên cảnh tri. Chúng ta chuyển thức tám thức thành được tư tri. cuộc sống như vậy, tu như vậy, đó là chúng ta tập cái thiền quán lưu già là vậy. Thiền quán lưu già gì, mới ngồi chừng khoảng 15 phút thì cặp mắt tay chân đồ quậy lung tung vậy mà thiền quán lưu già gì. Cái tâm mình không có thanh tịnh được mà thiền quán lưu già gì. Cặp mắt mình không thanh tịnh được mà thiền quán lưu già gì. Có phải uổng công không? Có phải giả dối không? Vì vậy mà học viên học được cái triết lý Buddha, hiểu được cái tính bất sanh bất diệt của pháp thân thì sanh tử không thành vấn đề. Biết rằng con người có chân tâm thường trụ, thân trung ấm này biến hóa, có sống chết nhưng sống được trong thân trung ấm. Thấy sống chết cũng là biến hóa của thân. Một người hiểu được như vậy thì việc đi và ở trong cõi ta bà này mà không quan trọng, nhưng vì cái tâm chân thật tình thương mà mình ở lại. Nếu một người có sự nghiên cứu và ứng dụng của ta mà không biết nhập được chân tâm, không ứng dụng được diệu tâm thì vô nghĩa, cuộc sống này vô nghĩa. Mới vô có 3-4 tháng cái ngã mạng, nói không nghe, bắt đầu sanh chuyện, không đi cái lộ trình mà người ta đặt lập ra. Một người học được, hiểu được triết lý của Thủ Lăng Nghiêm, hiểu được, biết được sanh tử này là giả hộp, là quyển quá, thâm nhập được cái tâm thanh tịnh của chính mình là một điều hạnh phúc vô tận. Triết lý này chỉ cho chúng ta hiểu được cái pháp thân, báo thân và hóa thân là trí tuệ. Khi đã hiểu được, chúng ta tìm mọi cách để thâm nhập và ứng dụng ra, để có mục tiêu cao quý nhất của cuộc đời mà do Ngài Buddha nói. Vì mình đã sống được, tu tập được trong bất sanh bất diệt nên có an lạc tự tại trong cuộc sống này, không vướng mắc, không bị lệ thuộc, không bị quán kết quá khứ và hiện tại tương lai. Đó, cái lộ trình của kinh của chí tuyến kinh Thủ Lăng Nghiêm nó là như vậy, dạy cho chúng ta làm cách nào để ứng dụng được ra. Đó là một cái điều quan trọng. Làm sao sống được như vậy, làm sao sống trong giải thoát mà không rời các pháp sanh diệt, không chạy trốn nó, ở trong địa ngục mà giải thoát mới đáng nói, ở trong viên ngũ trược ác thế mà được giải thoát thì đáng làm. Người luyện đạo mới thâm nhập phải sống chung với các pháp sanh diệt là sự luyện đạo của mình mới đúng, sự giải thoát mới có. Nếu không có bằng chân tâm thường trụ thì cuộc sống mình sẽ bị rối loạn. Người học triết lý Lăng Nghiêm nên ngộ được cái chân tâm, rõ được sanh tử như quyển hóa thì sống được, học được bất sanh bất diệt thường hằng như vậy nên tự tại an lạc trong cuộc sống. Ngài Buddha chỉ cho chúng ta nhiều cách sống để an lạc. Khi mang bát đi xin ăn, Ngài bị chửi mắng nhục mạ, nhưng chiều về vẫn giảng kinh cho đệ tử nghe, tối đêm thiền định đi ngủ, mai lại đi tiếp. Sống trong đau khổ nhục nhã mà tâm mình vẫn vui vẻ thanh tịnh, đó chính là giác ngộ, vì mình đã sống được hành đạo, tập được tu học trong cái điều lệ bất sanh bất diệt của thân sanh diệt này. Đó là một cái lộ trình hạnh phúc an lạc cho cuộc sống của chúng ta. Ngài Buddha với chúng ta đồng một cái tánh thấy tánh nghe màu thanh tịnh, tức là nhĩ nhãn thì tịch tỷ thiệt thân là tám đức. Nhưng vì chúng ta mê động lầm lẫn nên không biết ứng dụng nó, cho nên so sánh phân biệt thì bỏ mất cái pháp thân trong sạch. Nếu chúng ta nhận thấy nghe biết vậy là điên đảo, lại chắc biết sắc thân này là giả mà còn chắc nó, còn bảo vệ nó một cách giả hộ ham muốn của nó. Vì chúng ta chấp cái thân nó nên cái tâm ham muốn của ta, cái tâm ích kỷ, cái tâm tham lam chúng ta hiện ra. Còn chúng ta sống biết nó là cái thân bình thường thì cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng chân thật và tình thương thì nó không có hiện ham muốn ra, mà cái chân tâm và cái trí giác, nó gọi là trực giác, hiện ra để chúng ta có cái cuộc sống hạnh phúc và an lạc. Cái triết lý Lăng Nghiêm nói là dạy chúng ta phải dạy như vậy. Chúng ta đang ở trong cái giả, trong cái mê lầm mà không biết mình đang sử dụng cái mê cái giả cho nó là thật, cho nó là đúng, là bỏ cái chân thật hiện hữu quý báu nhất cuộc đời mình là cái tâm thanh tịnh của chính mình không ứng dụng được. Đó là bữa nay xong giảng cái Lăng Nghiêm vậy cho các con biết.